3. Sát giới 3.1. Giới tướng. Văn giới.
Âm thuộc về tánh tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni cố tự thủ đoạn nhân mạng, nhược trì đao thọ giữ nhân, nhược thán tử, dự tử, khuyến tử. Đốt, nhân dụng thử ác hoạt vi, ninh tử bất sinh. Tác như thị tâm niệm, vô số phương tiện, thán tử, dự tử, khuyến tử. Thử tỳ kheo ni ba la di bất cộng trụ. Nghĩa, thuộc về tánh tội, đại thừa cùng cấm. Nếu tỳ kheo ni cố ý tự tay giết chết người, hay cầm đao đưa cho người khác giết, hoặc tán thán sự chết, hoặc khen ngợi sự chết, hoặc khuyến khích sự chết bằng cách nói rằng: "Ôi, người này thân đầy tội ác, sống làm chi nữa, thà chết đi còn hơn." Khởi tâm niệm như vậy, rồi dùng vô số phương tiện tán thán, ngợi khen, khuyến khích cho người khác tự tử, tỳ kheo ni này phạm tội ba la di, không được sống chung trong chúng.
3.2. Duyên khởi, nguyên nhân Phật chế lập giới này. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn đi vào trong giảng đường. Bên sông Di Hầu, tức sông Thắng Huệ, tại nước Tỳ Xá Ly, Vesali, Hán dịch là Quảng Nghiêm. Vì các tỳ kheo nói về lỗi lầm của các việc làm bất tịnh và dạy các tỳ kheo tu tập pháp quán bất tịnh để đối trị tâm tham dục. Đức Thế Tôn dùng thiên nhãn quan sát các thầy tỳ kheo. Trong số đó, có 500 vị ngày trước làm thợ săn. Do nhân duyên đó, sau khi xả thân, họ bị đọa vào ba đường ác. Trải qua một thời gian thật lâu xa, thọ vô lượng thống khổ. Khi tội báo trong địa ngục đã mãn, nay được thoát ra, nhờ trước kia đã vun bồi đôi chút phước nhỏ, nên đời này được sinh trong nhân gian, xuất gia, thọ giới cụ túc. Nhưng do những dư báo ác nghiệp đời trước vẫn còn, nên phải giết hại lẫn nhau. Do đó, Đức Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo rằng: "Này các tỳ kheo, từ nay trở đi, ta muốn nhập tịnh thất nửa tháng, ở riêng một mình. Vậy các ông đừng cho người nào đến gần chỗ ta, chỉ cho một người đưa cơm đến mà thôi. Vì người tu hành muốn được nhiều phước đức, thì cần phải bớt việc nói năng." Đức Phật dạy như thế xong, các thầy tỳ kheo đều phân lời. Từ hôm đó, tất cả các thầy tỳ kheo luôn cả hàng bạch y, không ai được phép đến gần chỗ Phật, duy chỉ có một thầy tỳ kheo có nhiệm vụ dâng cơm cho Phật. Trong khoảng thời gian nửa tháng, quý tỳ kheo tu tập pháp quán bất tịnh, sinh tâm nhòm gớm nhục thân của mình, nên trong lòng buồn bã không vui. Trong số đó, có những vị đã chứng được quả vị Tu Đà Hoàng, có vị chứng được quả vị Tư Đà Hoàng, có vị chứng quả A-na-hàm, có vị chứng quả A-la-hán. Nhưng do nghiệp lực đời trước chiêu cảm, họ muốn tìm đao để tự sát. Ngay lúc đó, có một người trong phái Lộc Trượng Phạm Chí, tên là Vật Lực Dạ Nan Đề, Migalandika, hình tướng giống như Sa Môn, nhưng trên đầu chừa một ít tóc, mặt y hoại sắc, một chiếc thì che trên thân, một chiếc thì vắt trên vai, đi vào chùa. Thầy này đến nương với các tỳ kheo để xin những thức ăn dư. Lúc bấy giờ, trong vườn Bà Cầu, có một vị tỳ kheo quá nhàm chán thân thể của mình. Thầy ấy khẩn thiết cầu xin Phạm Chí Phật Lực Dạ Nan Đề giết mạng sống của mình. Thầy đó hứa: "Nếu ông lấy mạng tôi dùm, thì tôi xin đem y bát trả công cho ông." Lộc Trượng Phạm Chí là người đến nương nấu và xin thức ăn thừa trong chúng tăng. Gặp cơ hội tốt này, liền nhận lời để được y bát. Ông ta liền cầm đao giết ngay thầy tỳ kheo chán sống đó. Khi xong việc, ông ta đem đao xuống bờ sông Bà Cầu rửa cho sạch máu. Đang khi chùi rửa, tự dưng ông ta sinh lòng hối hận, suy nghĩ. Hôm nay ta đã làm một việc không lợi ích, một việc bất thiện, bởi vì thầy tỳ kheo ấy không có tội lỗi gì, mà ta lại nhận lời thuê mướn của thầy ấy để giết chính thầy ấy. Khi ấy, có một thổ địa tà thần là quyến thuộc của ma vương, biết rõ ý nghĩ của vị tỳ kheo đó, liền dùng thần túc thông hiện ra đứng trên mặt sông, trước mặt Lộc Trượng ca ngợi rằng: hay lắm, này thiện nam, hôm nay ông được công đức vĩ đại vì đã độ được những người không thể độ. Nghe những lời ngợi khen của thiên ma, tâm hối hận của Lộc Trượng tức khắc tan biến. Ông ta cầm đao xăm xăm đi vào vườn bà cầu, hỏi: quý tỳ kheo, ai muốn tôi độ, tôi sẽ độ cho. Trong chúng, những vị tỳ kheo chưa ly dục, thấy vậy vô cùng sợ hãi, khắp mình nổi gai ốc, tâm thần bấn loạn. Còn những vị tỳ kheo đã chứng đạo, thì quán thân là vô thường, khổ, không, vô ngã, nên tâm không hề nao núng, sợ sệt, lại còn khẩn thiết yêu cầu Lộc Trượng giết mình dùm. Cũng có các vị giết dùm lẫn nhau. Cứ thế, mỗi ngày có từ 1 đến 2, 3, 5, 6, thậm chí có đến 60 vị tỳ kheo nhờ người khác giết mình. Trong vòng nửa tháng, số tỳ kheo chết tổng cộng là 500 vị. Trong vườn bà cầu lúc bấy giờ, tử thi nằm vương vãi khắp nơi, mùi hôi thối xông lên nồng nặc, chẳng khác nào trong Gò Mã. Khi những cư sĩ đến vườn, chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như thế, họ đâm ra hoảng hốt cùng nhau bàn luận rằng: trong vườn lại xảy ra chuyện kinh khiếp thế sao? Các sa môn thích tử không có lòng từ mẫn, đã giết hại lẫn nhau. Thế mà tự xưng rằng mình theo chánh pháp, thế này thì sao gọi là chánh pháp? Quỷ thầy ấy còn tự giết hại lẫn nhau, huống hồ là đối với người khác. Chúng ta từ đây không nên đến đây nữa. Cũng đừng cung kính, thừa sự, cúng dường cho các sa môn thích tử nữa. Bàn tán xong, các cư sĩ đó liền đi khắp nơi tuyên truyền trong dân chúng, khuyên mọi người đừng nên cúng dường cho quý thầy tỳ kheo nữa. Số tỳ kheo còn lại trong nước Tỳ Xá Ly tập hợp lại một chỗ. Lúc khai thất, Đức Thế Tôn nhìn thấy số lượng tỳ kheo đã giảm đi rất nhiều. Tuy biết rõ mọi sự, nhưng Đức Phật vẫn gọi Tổ A Nan đến để hỏi. Tổ A Nan tường trình mọi sự lên Đức Phật. Phật là bậc nhất thiết trí, vì muốn ngăn những luồng dư luận không tốt của thế gian, ngăn không cho mọi người bảo rằng Phật không ngăn cản nên mới nhập định. Trong khi bên ngoài mấy thầy tỳ kheo giết nhau mà Phật vẫn không biết, thế thì đâu có khác gì người thế tục. Thực ra 500 vị tỳ kheo tự giết nhau đó đều là do định nghiệp làm thợ săn, đã mang nghiệp sát sinh trong nhiều kiếp trước nên khó trốn thoát. Nhờ thời gian xuất gia tu hành, tu tập pháp quán bất tịnh, hiểu thân này là vô thường nên vô cùng nhàm chán, trong khi nhờ người giết thì tâm sinh lòng hoan hỷ, do đó tất cả đều được sinh lên cõi trời. Lúc Đức Thế Tôn nhập thất, không ai dám thừa bạch. Do nhân duyên này, Đức Thế Tôn tập hợp các thầy tỳ kheo nói pháp Anapanatamuội, tức là pháp sổ tức. Nếu tu tập theo pháp thiền định này, trong tâm tịch nhiên khoái lạc, có thể diệt trừ các pháp bất thiện. Tư duy nhập vào tam muội này, tự biết được pháp tăng thượng thù thắng, chứng được đạo quả. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện ngôn từ quở trách các vị tỳ kheo trong vườn bà cầu. Sau đó, Ngài liền kiết lập giới này. Trong Luật Nhiếp, quyển 3, thuyết minh, phạm là việc giết hại đều là những việc bất nhẫn, và do phiền não bất nhẫn mà đoạn mạng căn của người, cho nên Đức Phật chế lập ra giới này. Trong Luật Thiện Kiến, quyển 11, thuyết minh, vì sao Đức Thế Tôn rộng chế giới này? Là vì các tỳ kheo trong thời mạt pháp vậy. 3.3 cụ duyên, những duyên hội đủ để phạm giới. Giới này phải hội đủ 5 nhân duyên mới thành phạm tội. Thứ nhất là người, thứ hai tưởng là người, thứ ba khởi tâm sát hại, thứ tư chuẩn bị phương tiện, thứ năm lấy mạng của người. 3.4 phạm tướng, tướng trạng phạm tội. Nếu tỳ kheo ni cố ý tự tay lấy sinh mạng người khác, nghĩa là dứt tuyệt mạng căn từ thức thứ nhất đến thức sau cùng của người khác. Con người khi mới nhập thai chỉ có thân kalala, kalorupa, tức là chỉ có 3 căn gồm thân, mạng và ý. Đến khi hình thành toàn bộ thì có đủ 6 căn, tứ đại và 8 thức, gọi chung là sinh mạng. Đoạt mạng tức là giết người vậy. Trong Đại Trí Độ Luận quyển 13 thuyết minh, nếu thật là chúng sinh, biết rõ là chúng sinh mà khởi tâm muốn giết, muốn cướp hại mạng sống, sinh thân nghiệp, có sát thân, gọi là tội sát sinh. Tự tay mình giết, đó là chỉ cho sự sát hại của thân nghiệp. Trước tiên, phát khởi nơi ý nghiệp. Sát tâm là cội gốc. Kế đó, phát sinh ra động tác khiến thân nghiệp làm việc sát hại, hoặc là dùng miệng sát hại. Ở đây, nói tự tay sát hại là tiêu biểu cho thân nghiệp làm việc sát hại. Tự dùng tay mình lấy mạng sống của người, hoặc là tay cầm đồ vật giết hại, hoặc dùng tay đánh, đấm, tát, xô đẩy, ôm, quăng, vật, điểm huyệt, vân vân, đưa đến việc gây tử thương cho người khác, hoặc dùng chân đá, đạp, đâm, vân vân, khiến cho người đó bị chết, hoặc là dùng răng cắn, dùng thân xô đè. Những hành động đó đều thuộc về hành vi sát hại mạng sống kẻ khác. Nếu cầm dao đưa cho người, dao là một dụng cụ có thể dùng để giết người. Trong giới bổn, dùng dao chỉ có tính cách tiêu biểu mà thôi. Dao có rất nhiều loại và tùy theo phương thức sử dụng mà có những tên gọi khác nhau như dao lớn, dao nhỏ, dao nhọn, dao to bản, dao dài, dao ngắn, dao dày, dao mỏng, dao sắc rau, dao gọt trái cây, dao chặt củi, dao làm thức ăn, dao cạo, dao đâm, dao bữa củi, lưỡi liềm, dao vót tre, kiếm dài, kiếm ngắn, vân vân, đều thuộc về họ dao. Ngoài ra, còn có những thứ giết người khác như búa đinh, kim, chày, cưa, cuốc, xuống, súng, trượng, gậy, côn, dây, cát, đá, bùn và tất cả các thứ độc dược, hơi độc, trùng độc, khuẩn độc, roi điện, ghế điện, các hình thức giam nhốt, vân vân. Tất cả đều là những phương tiện giết người, tự tay mình cầm đưa cho người, hoặc do họ đến xin rồi mình đưa cho. Cả hai trường hợp này đều phạm tội. Trong Luật Ngũ Phần quyển 2 thuyết minh, nếu tự mình giết người hay là cầm dao đưa cho người khác tự sát thì đâu có khác gì nhau. Hoặc ca ngợi sự chết, khuyến khích người tự sát bằng cách nói rằng: "Ôi người kia ơi, cái thân tội ác này còn sống làm gì, thà chết còn hơn." Phát khởi tâm như vậy, lại dùng vô số phương tiện ca ngợi, khuyến khích cho người khác tìm đến cái chết. Vị tỳ kheo này phạm tội ba la di, không được sống chung trong chúng. Đây là dạy cách thức giết, khen ngợi sự tự sát. Nghĩa là tỳ kheo ni thấy người trước mặt thân tâm đau khổ, liền nói rằng sau khi chết sẽ được sinh làm người, còn hơn là hiện tại sống mà chịu các thứ thống khổ. Người kia nghe xong, liền tìm mọi cách để kết thúc cuộc đời. Nếu người đó chết, thì tỳ kheo ni này phạm tội ba la di. Những nỗi thống khổ trong đời do nhiều nguyên nhân đưa đến, như bệnh hoạn, tàn phế, cô quả, nghèo cùng, mong cầu không được toại ý, cha mẹ bà con chết hết, của cải bị giặc cướp, bị tai nạn, vân vân. Ca ngợi sự chết, nghĩa là tỳ kheo ni đối với những người nghiêm trì giới cấm, hay những bậc hiền thiện, những kẻ giàu sang, kẻ hào hiệp, nghĩa sĩ, vân vân. Khi những người này bị những sự đau khổ, thân tâm bị buộc ràng, bức bách, thì khen rằng những người nghiêm trì tịnh giới, thực hành pháp lành kia, sau khi chết, chắc chắn sẽ được sinh lên cõi trời. Nếu tiếp tục sống, chỉ thọ nhiều điều khổ não. Người hiền lành kia nghe nói như thế, liền tìm các phương tiện tự sát. Vị tỳ kheo ni nói lời ca ngợi sự chết đó, phạm tội ba la di. Khuyến khích người tự sát, tức là vị tỳ kheo ni đối với những hạng người đau khổ, nhưng nghiêm trì tịnh giới, thực hành các việc lành, hay những người phá tịnh giới, tạo nhiều tội lỗi, khuyến hóa họ nên tìm đến cái chết. Vì vị tỳ kheo đó thuyết phục, sống trên đời này chịu nhiều đau khổ, thì thà chết đi sẽ hết khổ. Các hai hạng người này nghe theo, dùng nhiều phương tiện để tự sát. Trường hợp này, vị tỳ kheo ni đó phạm tội ba la di. Những câu sau chữ ôi, tức đốt, là những lời khuyên bảo người khác tự sát. Về tướng trạng của các trường hợp sát hại, được chia làm hai: tự mình giết, tức tự sát, và bảo người khác giết, tức giáo tha sát. Tự sát phân làm 8 trường hợp sau. 1. Tự mình làm việc giết hại. 2. Thân hiện tướng giết hại. 3. Miệng nói. 4. Thân hiện tướng và miệng ra lệnh hay xúi bảo giết hại. 5. Đào hầm, hố, làm bẫy để giết hại. 6. Đứng dựa. 7. Cho thuốc. Và 8. Đặt những khí cụ giết người. Bảo người khác giết, giáo tha sát, có 12 cách. 1. Khởi đầu nhờ người khác giết. 2. Sai người đi giết một người nhiều lần. 3. Nhiều lần sai người làm việc giết hại. 4. Xoay vần sai người đi giết người. 5. Tìm người giết hại. 6. Sai người đi tìm người làm việc giết hại. 7. Sai người tìm kẻ chuyên giết mướn để giết người. 8. Sai người đi tìm những kẻ cầm đao hay những khí giới để đi giết người khác. 9. Gửi thư. 10. Bảo người đưa thư. 11. Sai người đến ca ngợi sự chết. Và 12. Sai người đi tìm người khác để ca ngợi sự chết. 3.5. Giải thích chi tiết. 3.5.1. Tự sát. Tự mình giết, nghĩa là dùng tay hoặc gạch đá, đao, trượng, cùng những khí cụ khác để giết người. Nếu họ chết, thì người giết phạm tội ba la di. Nếu không chết, thì phạm tội thâu lan giá. Thân hiện tướng làm việc giết hại, nghĩa là thân hiện ra những tướng hung dữ, dọa nạt, khủng bố, khiến cho người trước mặt sợ hãi, nhảy xuống nước, lao vào lửa, nhảy xuống vực sâu. Ngoài ra, còn có nhiều hình thức như dọa cho voi giẫm đạp, cho thú dữ ăn thịt, cho rắn độc cắn, vân vân. Nạn nhân do bị đe dọa như thế, nếu tự sát, thì tỳ kheo ni ấy phạm tội ba la di. Nếu nạn nhân không chết, thì phạm tội thâu lan giá. Miệng nói, nghĩa là tỳ kheo ni tùy theo người trước mặt làm lành hay dữ, mà khuyến hóa họ tự sát. Chẳng hạn như đối với người ác thì khuyến hóa thế này: ông làm nhiều tội ác, không có tâm nhân từ, ôm lòng thâm hiểm, không thực hiện các việc lành, không làm việc cứu hộ. Đã có những tội ác như vậy, nếu sống thì thọ nhiều thống khổ, chi bằng chết đi thì sẽ sướng hơn. Trường hợp đối với những người hiền thiện thì nói thế này: ông là một người tốt, không làm việc bạo ác, có tâm nhân từ, không có ý ác độc. Ông đã làm những việc công đức, phước thiện, nhiều việc cứu hộ người khác. Nếu còn sống, ông sẽ còn chịu nhiều khổ đau. Nếu chết đi, ông chắc chắn sẽ được sinh về cõi trời, thọ hưởng những khoái lạc. Hoặc là dùng những lời ép buộc người kia phải nhảy từ lầu cao xuống, hoặc phải uống thuốc độc, vân vân. Vì lời nói của tỳ kheo ni mà người kia phải tự sát, thì vị tỳ kheo ni đó phạm tội ba la di. Nếu họ tự sát mà không chết, thì phạm tội thâu lan giá. Thân, khẩu đều hiện tướng giết người. Trường hợp này giống như nội dung bên trên. Đào hầm hố, nghĩa là tỳ kheo ni biết rõ con đường nào mà người mình muốn hại thường đi qua lại, nên tìm một vị trí trên con đường đó, rồi đào hầm sâu và bỏ lửa vào, hoặc để dao bén nhọn, hay bỏ rắn độc, chông nhọn, tẩm thuốc độc trên đầu chông, vân vân. Nếu nạn nhân không đề phòng bị sụp xuống hố sâu mà chết, thì tỳ kheo ni ấy phạm tội ba la di. Nếu nạn nhân không chết, thì phạm tội thâu lan giá. Đứng dựa, tức ỷ bác, nghĩa là tỳ kheo ni biết người mình muốn hại, thường đứng dựa vào nơi nào đó, chẳng hạn như thân cây, vách tường, hàng rào, vân vân, nên để lửa hoặc đao, những thứ cây nhọn hoặc rắn độc, hoặc đem thuốc độc bôi lên cây, hoặc gài bẫy, khiến cho người đó té vào đó mà chết. Tỳ kheo ni này phạm tội ba la di. Nếu nạn nhân không chết, thì tỳ kheo ni phạm tội thâu lan giá. Cho thuốc, nghĩa là tỳ kheo ni biết người mình muốn hại đang mang bệnh, nên đem những thứ thuốc có hại hoặc các thứ thuốc tạp nhạp quá thời hạn sử dụng cho người đó uống. Nếu người đó chết, thì tỳ kheo ni phạm tội ba la di. Nếu không chết, thì phạm tội thâu lan giá. Đặt những khí cụ giết hại, nghĩa là tỳ kheo ni biết rõ người mình muốn hại đang chán sống, nên đem đao, thuốc độc, dây thần hay những hung cụ khác để trước mặt nạn nhân. Nếu người đó dùng một trong những thứ đó để tự sát, thì tỳ kheo ni phạm tội ba la di. Nhưng nếu nạn nhân không chết, thì tỳ kheo ni phạm tội thâu lan giá. Nói tóm lại, hại người chết thì phạm tội ba la di, không chết thì phạm tội thâu lan giá. 3.5.2 Bảo người khác giết, giáo tha sát, có 12 trường hợp. 1. Khởi đầu sai người làm việc giết hại, nghĩa là tỳ kheo ni sai những người dưới tay mình đi giết hại một người nào đó. Nếu nạn nhân bị giết, thì tỳ kheo ni phạm tội ba la di. Nếu nạn nhân không chết, thì tỳ kheo ni phạm tội thâu lan giá. 2. Sai người đi giết một người nhiều lần, nghĩa là tỳ kheo ni sai những người dưới tay mình đi giết một người nào đó. Người làm tay sai đi tìm người đó để giết, nhưng việc không thành phải trở về. Tỳ kheo ni lại bảo phải đi giết cho được người đó. Vì thế, tên tay sai phải đi tìm cách giết lần thứ hai, lần thứ ba mới xong việc. Nếu nạn nhân chết, thì tỳ kheo ni phạm tội ba la di. Nếu nạn nhân không chết, thì tỳ kheo ni phạm tội thâu lan giá. 3. Nhiều phen sai người làm việc giết hại, nghĩa là tỳ kheo ni sai người dưới tay mình đi giết một người nào đó, cứ liên tiếp đốc thúc thuộc hạ đi giết người 4-5 lần. Kẻ thuộc hạ thực thi mệnh lệnh, nếu nạn nhân bị giết thì tỳ kheo ni phạm tội ba la di. Nếu nạn nhân không chết thì tỳ kheo ni phạm tội thâu lan giá. 4. Xoay vần sai người đi giết hại, nghĩa là tỳ kheo ni sai thuộc hạ mình rằng người đi lấy mạng của người đó, nhưng người thuộc hạ đó lại đi sai người khác nữa. Người được sai thứ hai này lại đi sai người thứ ba, rồi thứ tư, cứ như thế. Người này sai người kia, xoay vần như thế đến 100 người, 1000 người. Nếu nạn nhân bị giết, thì tỳ kheo ni đó phạm tội ba la di. Nếu nạn nhân không chết, thì tỳ kheo ni phạm tội thâu lan giá. 5. Tìm người bảo đi giết hại. Nghĩa là tỳ kheo ni ở trong đám đông hỏi rằng, trong đây có người nào có khả năng cầm đao, súng, đã từng được luyện tập, đối với chuyện giết người không hề sợ sệt, không hề lùi bước, có thể giúp ta lấy mạng của người đó chăng? Người tình nguyện thi hành việc giết hại đó để lấy mạng nạn nhân. Nếu nạn nhân bị giết chết, thì tỳ kheo ni phạm tội ba la di. Nếu nạn nhân không chết, thì tỳ kheo ni phạm tội thâu lan giá. 6. Sai người đi tìm kẻ có thể giết hại người khác. Nghĩa là tỳ kheo ni gạn hỏi rằng, trong đây có ai biết người nào có đủ khả năng dùng đao, súng, đã từng trải qua khóa học tập huấn luyện đối với việc giết người không sợ, không hề hối hận, để đi lấy mạng của người ta muốn hại chăng? Nếu người được sai khiến tìm được kẻ có khả năng làm việc sát nhân đó và sai họ đi giết người, nếu nạn nhân bị giết chết, thì tỳ kheo ni phạm tội ba la di. Nếu nạn nhân không chết, thì tỳ kheo ni phạm tội thâu lan giá. 7. Tìm người cầm dao hoặc tìm người sử dụng những khí cụ khác để làm việc giết hại. Nghĩa là tỳ kheo ni đích thân tìm kiếm những người có khả năng cầm dao, súng và có tinh thần mạnh mẽ để đi giết người mình oán ghét. Nếu nạn nhân bị giết chết, thì tỳ kheo ni phạm tội ba la di. Nếu nạn nhân không chết, thì tỳ kheo ni phạm tội thâu lan giá. 8. Sai tìm người cầm dao hoặc tìm người sử dụng những khí cụ khác để giết người. Trường hợp này giống như trường hợp vừa nêu trên. 9. Trực tiếp đưa thư, nghĩa là tỳ kheo ni viết thư đưa cho người bảo rằng, ngươi là người từng làm những công đức lành, hay là người đã từng làm những việc ác. Nếu như làm lành thì chết sẽ được sinh lên cõi trời, nếu làm ác thì sống chỉ gây thêm tội ác, như thế thì nên chết đi sẽ tốt cho ngươi hơn. Nếu người đó nghe lời mà tự sát, thì tỳ kheo ni phạm tội ba la di. Nếu họ tự sát nhưng không chết, thì tỳ kheo ni phạm tội thâu lan giá. 10. Sai bảo người cầm thư đưa đi, cũng như trường hợp trên. 11. Sai thuộc hạ đi ca ngợi, nghĩa là tỳ kheo ni sai thuộc hạ đến người nào đó, truyền lại lời ca ngợi của mình đối với người đó, nhằm mục đích thuyết phục họ tự sát. Nếu người đó tự sát chết, thì tỳ kheo ni phạm tội ba la di. Nếu họ không chết, thì tỳ kheo ni phạm tội thâu lan giá. 12. Sai người kiếm người khác chuyển lời ca ngợi. Nghĩa là tỳ kheo ni sai thuộc hạ đi tìm người có khả năng truyền đạt lại lời ca ngợi của mình đối với người nào đó, nhằm mục đích thuyết phục họ tự sát. Nếu nạn nhân tự sát chết, thì tỳ kheo ni phạm tội ba la di. Nếu nạn nhân không chết, thì tỳ kheo ni phạm tội thâu lan giá. Nếu tỳ kheo ni giết hại phi nhân, tức những loài không phải là người, như con của các vị thiên vương, con của các vị long vương, con của Atula, con của Càn Thác Bà, Dạ Xoa, Ngạ Quỷ, hay các loài súc sinh hiểu được tiếng người, hoặc những loài thú biến hóa thành người, dùng phương tiện để giết, thì phạm tội thâu lan giá. Dùng phương tiện giết nhưng không chết, thì phạm tội đột kiết la. Đối với những loài thú không thể biến thành người, nếu giết chúng, thì phạm tội ba vật đề. Nếu phương tiện giết mà chúng không chết, thì phạm tội đột kiết la. Nếu dùng chú thuật giết người, thì phạm tội ba la di. Nếu đang lúc ban đêm có ý muốn giết kẻ oan gia với mình, nhưng nghe người khác nói rằng người ấy không phải là kẻ oan gia của người, người kia mới chính là kẻ oan gia của người. Nếu nạn nhân bị giết chết, thì cả hai, người suối bảo và người hành động, đều phạm tội ba la di. Nếu người bị giết không chết ngay mà sau đó mới chết, thì người giết hay người sai bảo người khác giết phạm tội ba la di, giết làm người cũng phạm tội ba la di. Trong Luật Thiện Kiến, quyển 11 thuyết minh, có một tỳ kheo thấy con nhũ dương đang ngủ, để ý ghi nhớ vị trí của nó đang nằm, tự nhủ rằng, à, được rồi, để đến tối ta sẽ giết con dê ấy. Nhưng đến tối, con nhũ dương không còn ở chỗ đó nữa, nó đã đi nơi khác. Ngay chỗ đó, có cha hoặc mẹ hoặc thánh A-la-hán đến ngủ, dùng mền y đắp lại. Tỳ kheo này vì đêm tối không nhìn thấy rõ. Khi đến nơi, thấy cái đống đen cứ ngỡ là con nhũ dương nên cầm dao giết chết. Nếu như giết nhầm cha hay mẹ hoặc thánh A-la-hán, thì phạm một lúc hai tội là ba-la-di và tội ngũ nghịch. Tại sao vậy? Vì đầu tiên khởi tâm giết dê, nhưng khi hạ đao thì sinh tâm bất kể là dê hay là người, nhất quyết phải lấy mạng. Vì thế nên phạm hai tội ba-la-di và ngũ nghịch. Nếu có một vị tỳ kheo đến chỗ con dê và nằm ngủ, người giết cho rằng đó là con dê rồi hạ sát, thì phạm tội ba-la-di mà không phạm tội ngũ nghịch. Nếu có quỷ thần đến ngủ chỗ con dê, người giết cho rằng đó là con dê nên hạ sát, thì phạm tội thâu lan giá, không phạm tội ngũ nghịch. Còn nếu đó là con dê thật sự, thì phạm tội ba giật đề. Nếu nhiều tỳ kheo ni mướn hung thủ đi lấy mạng người khác, thì tất cả tỳ kheo ni đó phạm tội ba la di. Nếu trong số đó có một vị nghi ngờ nhưng lại không ngăn cản những người kia, thì tất cả cũng đều phạm tội ba la di. Nếu người nghi cố tình ngăn cản, nhưng những người kia vẫn cứ đi giết người, thì người ngăn cản chỉ phạm tội thâu lan giá, còn người nhận lời sai bảo đi giết phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo ni dùng chú thuật hay thuốc độc hoặc đè lên người nạn nhân cho ngạt thở đến chết, thì phạm tội ba la di. Trường hợp nếu vị tỳ kheo ni trèo lên chỗ cao rồi nhảy xuống để tự sát, nhưng lại rơi trúng người bên dưới khiến họ bị chết, trong khi tỳ kheo ni không chết. Trường hợp này, tỳ kheo ni không phạm tội ba la di, mà chỉ phạm tội thâu lan giá. Nếu tỳ kheo ni bắt được giặc cướp, rồi dùng đồ chèn ép hoặc đem nhốt vào hầm, kẻ cướp sau đó bị chết, nhưng tỳ kheo ni vì không có tâm cố sát nên không phạm tội. Tuy nhiên, không được làm như vậy. Nếu tỳ kheo ni nặng mụn hay ung nhọt cho người hoặc xoa thuốc, nhưng bệnh nhân không chịu, tỳ kheo ni cứ cố làm khiến cho người bị nhiễm trùng đưa đến tử vong. Vì không có tâm cố sát nên không có tội, nhưng không được làm như vậy. Trong Luật Ngũ Phần, quyển 2 thuyết minh, có những trường hợp dùng lời nói tương tự mà giết hại, nghĩa là tỳ kheo ni nói lời gián tiếp bảo người làm việc giết hại. Người ấy vâng lời tỳ kheo ni đi giết người. Nếu nạn nhân chết, thì tỳ kheo ni phạm tội ba la di. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 4 thuyết minh, trường hợp chỉ đường để giết hại người, nghĩa là nếu như tỳ kheo trong lúc đi kinh hành, có người đến hỏi vị tỳ kheo đó rằng, kính bạch trưởng lão, tôi muốn đến tụ lạc ấy, vậy con đường nào để đến đó được? Vị tỳ kheo này trước kia có mối oán thù với người đó, liền suy nghĩ rằng, hôm nay ta được dịp gặp người này, ta phải chỉ cho hắn đi vào con đường nguy hiểm, cho hắn bị giết. Suy nghĩ như vậy, liền chỉ người đó con đường nguy hiểm, hoặc con đường có nạn vua, nạn sư tử, hổ lang, rắn độc. Khi chỉ người đó vào con đường ác, thì vị tỳ kheo đó phạm tội việc tỳ ni. Nếu người đó gặp sự thống khổ, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu người đó bị giết chết, thì phạm tội ba la di. Trường hợp như thế gọi là chỉ đường giết hại. Ngoài ra, còn những trường hợp khác như chỉ đường sông nguy hiểm để giết người hay giết họ trong tăng phòng thì cũng luận tội như trên. Nếu giết A-la-hán hay cha, mẹ thì phạm tội ngũ nghịch và tội ba-la-di. Trong luật thập tụng quyển 52 thuyết minh, hỏi, giả sử có tỳ kheo làm sảy thai người mà không phạm tội ba la di có hay không? Đáp, có, vì nếu bào thai là súc sinh. Hỏi, giả sử có tỳ kheo làm sảy thai của loài súc sinh mà phạm tội ba la di có hay không? Đáp, có, vì nếu bào thai trong bụng súc sinh là thai người.
Trong bộ luật này cũng ghi, nếu người bắt được giặc cướp sắp đem đi giết, tên giặc cướp đó chạy thoát. Nếu quan binh hay dân chúng đuổi theo, cùng lúc đó một vị tỳ kheo ni đang trên đường đi theo hướng ngược lại. Những người săn đuổi tên cướp hỏi vị tỳ kheo ni rằng, đại đức có thấy tên giặc đó chạy ngã nào không? Vị tỳ kheo ni này trước đây có mối hiềm khích với tên cướp nên nói rằng, tôi thấy hắn ta chạy vào ngã đó. Do sự chỉ đường đó mà tên cướp bị bắt và bị giết chết. Trường hợp đó, vị tỳ kheo ni phạm tội ba la di. Trong luật Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 3, thuyết minh, nếu tỳ kheo thông thạo cách tính âm dương của quẻ dịch và am hiểu về sự thịnh suy, tình hình quân bị của nước nào đó, rồi bày kế hoạch cho quốc vương của nước khác đem binh chinh phạt, bao nhiêu nhân mạng bị giết, bao nhiêu tài sản bị cướp đoạt, đều quy về cho vị tỳ kheo. Nghĩa là vị tỳ kheo phạm hai tội, sát sinh và trộm cắp.
3.6. Cảnh tưởng, tức những trường hợp tưởng lầm. Nếu là người nam mà tưởng là nữ rồi giết, thì phạm tội ba la di. Nếu là người nữ mà tưởng là nam rồi giết, thì phạm tội ba la di. Nếu tưởng người nữ này là người nữ kia mà giết, thì phạm tội ba la di. Nếu tưởng người nam này là người nam kia mà giết, thì phạm tội ba la di. Thực sự là người và cũng cho là người mà giết chết họ, thì phạm tội ba la di. Thực sự là người nhưng nghi là người, nếu giết họ thì phạm tội thâu lăng giá. Là người nhưng tưởng là không phải người rồi giết hại thì phạm tội thâu lăng giá. Không phải là người mà cho là người, nếu giết hại thì phạm tội thâu lăng giá. 3.7. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba la di. Ba chúng Thức Xoa, Sa Di, Sa Di Ni phạm tội đột kiết la và bị đuổi ra khỏi chúng. 3.8. Khai duyên, tức những trường hợp làm cho người chết mà không phạm tội. Phần khai duyên của giới này không phạm tội sát là những trường hợp như tỳ kheo ni cầm dao, trượng, ngói, đá, gạch quăng trúng vào người khác làm cho họ chết thì không phạm tội ba la di vì không cố tâm sát hại họ. Nếu tỳ kheo ni làm nhiệm vụ dinh sự, khi đang làm phòng xá, nếu lỡ làm rơi cây, làm ngã đổ cột, kèo, đá, gạch, gây chết người khác, thì không phạm giới sát. Nếu tỳ kheo ni trong lúc chăm sóc người trọng bệnh, dìu đỡ họ ngồi dậy hoặc nằm xuống, dìu họ đi vào nhà vệ sinh, hoặc cho họ uống thuốc, hoặc dìu họ ra hóng mát, ra vào phòng bệnh, dìu qua đường, vân vân. Tất cả những trường hợp đó, nếu rủi bệnh nhân vì sức yếu hay bất cứ lý do gì mà chết, do không có tâm sát hại, nên vị tỳ kheo ni đó không bị phạm giới sát. Nếu tự mình từ trên cao nhảy xuống, trúng nhầm một người đang đứng dưới đất, khiến họ bị chết, thì không phạm giới sát, vì không cố tâm sát hại. Trường hợp vì nặng một ung nhọt hay xoa thuốc giúp người khác, nhưng người đó không bằng lòng mà tỳ kheo ni vẫn cứ làm, khiến họ bị nhiễm trùng đưa đến tử vong, vì không có tâm sát hại nên tỳ kheo ni không phạm tội, nhưng không nên làm như vậy. 3.9. Tập giải, giải thích chung. Sát sinh tức là mang tội sát hại. Đừng suy nghĩ rằng thân này do tứ đại giả hợp, ngũ ấm tạo thành. Ai là người giết hại? Ai là người bị giết hại? Nếu khởi tưởng ác kiến như vậy, thì tội nghiệp càng tăng. Trong Luận Thành Thật, quyển 8, thuyết minh, thế nào là chúng sinh? Nghĩa là do ngũ ấm hòa hợp gọi là chúng sinh. Đoạn mạng chúng sinh thì gọi là sát sinh. Hỏi, nếu như thân ngũ ấm này niệm niệm thường hoại diệt, thì lấy cái gì gọi là sát hại? Đáp, thân ngũ ấm này dù rằng niệm niệm hoại diệt, nhưng lại tương tục sinh. Nếu đoạn sự tương tục đó, thì gọi là sát sinh. Lại nữa, người này có tâm sát hại, nên vẫn mắc tội sát sinh. Về quả báo của tội sát sinh, thì bị đọa lạc trong chốn tam đồ, như trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, quyển 6, thuyết minh. Nếu những người buông lung, giết nhiều chúng sinh, người ấy do ác nghiệp nhân duyên đó, sau khi thân hoại mạng chung, bị đọa vào hoặc địa ngục, thọ những thống khổ không sao nói được. Tội nhân trong địa ngục đó bị những lửa sắc nóng thiêu đốt, lại còn bị hành hình bằng cách phải gieo mình từ trên núi cao xuống vực sâu. Lúc thân còn đang lơ lửng trên không, thì bị vô số móc câu bằng sắt cào móc, bị vô số tràn lửa thiêu đốt. Những khổ hình như thế tiếp diễn liên tục ngày cũng như đêm. Cũng trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ ghi, nếu như có chúng sinh nào không đoán tưởng đến tất cả, tự gieo mình từ trên núi cao xuống để tự sát, nhưng trong lúc đó không có chánh niệm, không có thiện giới, do ác nghiệp này, khi nạn nhân đó mạng chung, bị đọa vào trong hắc thằng đại địa ngục. Vào chỗ đó, mọi tội nhân đều kêu gào vì chịu những hình phạt vô cùng đau đớn, không sao tả xiết, như bị ngục tốt dẫn lên triền núi hiểm trở, cào vô lượng do tuần, rồi dùng dây thần đen bằng sắt nung đỏ, trói tay họ lại. Sau đó tội nhân bị bọn ngục tốt xô xuống vực sâu. Phía dưới vực là một thảm đao nhọn được cắm trên nền sắt nung đỏ. Tội nhân rơi xuống đó bị vô số lưỡi đao chém chặt. Ngoài ra, họ còn bị lũ chó răng bằng sắt chạy đến cắn xé ăn thịt, làm thân thể tội nhân tan nát. Lớp bị đao chém, lớp bị chó cắn xé, tội nhân vô cùng đau đớn nên cất tiếng kêu cứu thảm thiết, nhưng không ai đến tiếp cứu, cũng không có nơi nào có thể thoát ra được. Lúc bấy giờ, không một người nào an ủi để xoa dịu những nỗi thống khổ. Những nỗi thống khổ này chính là do tự tâm dối gạt, nên phải rơi vào vòng xoay của bánh xe sinh tử, không bao giờ ngừng và mãi sống trong cảnh tâm tối, ngu si của chốn địa ngục. Tội sát sinh bị quả báo phải đọa vào trong địa ngục, chịu một thống khổ qua vô lượng trăm nghìn năm, cho đến khi nào ác nghiệp tiêu hết mới thoát ra. Sau đó lại bị đọa vào loài ngạ quỷ, súc sinh, chịu vô lượng thống khổ. Nếu sinh vào loài ngạ quỷ, thì bị khổ đói khát, suốt đời không có thức ăn. Nếu chúng sinh nào xúi bảo người khác làm việc giết hại, thì sẽ bị đọa vào loài ngạ quỷ. Miệng chúng nhỏ như cây kim, nhưng bụng lại to như quả núi. Có khi bị đọa vào loài ngạ quỷ, chuyên hút tinh khí, quỷ phạm la sát, quỷ ăn lửa than, quỷ ăn đồ độc, v.v. Ở đây, xin nêu những nỗi thống khổ của loài ngạ quỷ. Suốt đời chúng luôn đói khát, không có thức ăn uống. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, quyển 16, thuyết minh,
nếu người nào tự ý mình có quyền thế, sức mạnh, đàn áp người lương thiện, bắt nhốt họ vào lao ngục, không cho ăn uống, khiến nạn nhân bị chết, kẻ ác đó đã gây ra những tội ác như vậy, mà không bao giờ biết hối hận, lại còn sinh tâm vui thích, khuyến khích người khác làm như mình. Vì thế sau khi xả thân, những người đó bị đọa làm loài ngạ quỷ, không có thức ăn uống. Loài ngạ quỷ này, hoặc nam hoặc nữ, luôn bị lửa đói khát đốt cháy dữ dội, chẳng khác nào cuồng lưu trên núi, sóng biển tràn bờ. Trong bụng chúng thường bị lửa phát ra thiêu đốt thân thể cháy rụi, không sót chỗ nào. Nhưng chúng chết rồi sống lại, tiếp tục chịu những nỗi thống khổ như thế. Những nỗi thống khổ này chia làm hai thứ. Thống khổ vì lửa đói khát thiêu đốt và thống khổ vì lửa ác nghiệp trên thân thiêu đốt. Tội nhân quá khốn khổ nên kêu gào thảm thiết, rong chạy khắp nơi. Đó là do nghiệp quả tự bản thân gây tạo, nên phải chịu khổ không thể diễn tả. Loài ngạ quỷ này, trong ngoài, đều bị lửa nghiệp thiêu đốt. Những thứ lửa này tự nhiên phát sinh trong thân. Thí như cây cổ thụ tự nhiên trong thân cây phát lửa, cháy rụi cả thân và cành lá. Như người tự gieo mình vào hầm lửa, bị lửa thiêu sống. Loài ngạ quỷ này cũng giống như thế. Toàn thân chúng đều bị lửa thiêu đốt. Chúng kêu la vô cùng thảm não. Trong lúc la hét, trong miệng chúng tự nhiên phát ra lửa. Hai thứ lửa trong ngoài này cùng một lúc thiêu thân thể chúng tan nát. Loài ngạ quỷ lúc bấy giờ ở trong tình trạng hãi hùng, chúng tìm đường tẩu thoát. Nhưng mọi nẻo đường đều mọc đầy gai lửa nhọn, đâm suốt hai chân của chúng, khiến chúng kêu gào thảm thiết. Vì sự đau đớn không chịu nổi, càng kêu la, lửa trên lưỡi chúng càng bốc cháy dữ dội. Toàn thân loài ngạ quỷ bấy giờ bị cháy đen, thịt xương trở thành một khối nhầy nhụa như bơ đặc. Nhưng chúng vẫn sống lại, rồi chạy đến các sông suối, tìm nước uống để giải cơn khát cháy bỏng cả cổ họng. Nhưng khi chạy đến nơi, thì tất cả nước trong sông, suối, ao, hồ đều khô cạn. Loài ngạ quỷ đó do sức nghiệp lực chiêu cảm, nên chạy vào núi rừng. Do tâm thức điên đảo, chúng nhìn thấy những chỗ du hí trên cao nguyên hoặc ao đầm nên chạy đến. Khi đến nơi thì tất cả chỉ toàn là lửa cháy hừng hực, thiêu đốt. Nếu chúng chạy đến những nơi có nước thì những chỗ đó đều có những loài quỷ khác canh giữ. Những quỷ canh giữ nước này tay cầm khí trượng, đánh đập tới tấp vào thân loài ngạ quỷ khốn khổ kia. Những sự thống khổ đó đều phát xuất từ tâm tham lam, tật đố, oán thù của tiền kiếp. Loài ngạ quỷ này thọ mạng đến 500 năm. Cũng như trên đã nói, do ác nghiệp như thế nên chúng thường không được ăn uống và không chết, dù bị hành hình tàn khốc. Tình trạng chết đi sống lại làm cho thân chúng không hư hoại, không tan rã và vẫn quanh quẩn trong kiếp ngạ quỷ, không ra khỏi được. Đến khi nào ác nghiệp trong loài ngạ quỷ mãn, vừa thoát ra thì bị ngay gió ác nghiệp thổi. Tùy theo nghiệp lực lưu chuyển, thọ khổ sinh tử luân hồi. Thân người thật sự khó được, khác nào con rùa mù gặp bọng cây nổi trên mặt biển cả. Nếu sinh trong loài người, khi còn trong thai mẹ, thì người mẹ không ăn uống gì được, thân hình tiều tụy. Rồi do nghiệp sát sinh vô lượng kiếp trước, thai nhi trong bào thai bị sảy và chết non. Nếu như không chết trong thai, thì làm cho hơi thở của người mẹ hết sức hồi thối, thường xui dục người mẹ làm những việc bất thiện. Nếu thai nhi sinh ra được, thì sau này bị chết yểu. Nếu không chết yểu, thì khi lớn lên bị nhiều hoạn nạn, như bị quan binh bắt trói, nhốt vào lao ngục, bị đói khổ mà chết. Đó là do dư báo ác nghiệp đời trước chiêu cảm, nên phải chịu khổ nạn như vậy.
Tội báo trong loài ngạ quỷ mãn rồi, trở lại thọ thân súc sinh. Về súc sinh thí có 34 loài, đã thuyết minh phía trước. Nếu súc sinh nào trong lúc sát sinh mà có tâm sân độc, gia hại, thì sau khi xả thân, đọa vào loài súc sinh làm thân rắn kịch độc. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ quyển 18 thuyết minh, Đức Phật dạy:
Này tỳ kheo, nếu muốn biết rõ quả báo của nghiệp thì quán sát thân thức thứ tư của các súc sinh, tức là dùng văn huệ thấy có súc sinh thường sống với ái thức khổ não, thường nhớ nghĩ những đồ ăn thức uống, thường sinh trong chốn khoáng dã, thọ những thân mãng xà hay những loài rắn độc, chỉ hút lấy hơi gió. Trong khi các thiên nhân trên cõi trời quang minh cũng gọi là thích thức ăn, nhưng không bị khổ não như loài súc sinh kia. Các thiên nhân thấy thức ăn thì nghĩ là ăn, sau đó thì no ngay. Tùy theo tâm niệm được no đủ, an vui, súc sinh nghĩ nhớ đến thức ăn, do nghiệp gì mà thọ những khổ não ấy. Nếu muốn biết thì dùng văn huệ sẽ biết rõ, tức là những chúng sinh đó do tâm sân hận, ngu si mà giết hại chúng sinh. Những kẻ tạo nghiệp sát sinh kia, khi thân hoại, mạng chung, sẽ bị sinh vào ác đạo, thọ thân đại mãn xà. Đó là do trong lúc sinh tiền, làm người, không có tâm tích chứa oán thù, tự trói buộc tâm mình. Vì nhân duyên đó, nên sinh vào loài súc sinh, thọ vô lượng khổ não như thế, thường thích hấp thụ hơi gió. Nếu sinh vào loài người, thì thường gặp những nhân duyên làm tâm sinh tức giận, gây ra những chuyện đấu tranh. Đó là nghiệp báo dư thừa của nghiệp sát sinh trong tiền kiếp vậy.
Tội sát sinh, sau khi xả thân, bị đọa vào tam đồ, khi quả báo trong tam đồ đã hết, nếu được sinh vào loài người thì cũng bị quả báo chết yểu. Trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Thuyết Minh, Đức Phật bảo Thủ La rằng:
Này Thủ La, có 10 thứ nghiệp có thể làm cho chúng sinh mắc quả báo chết yểu. Những gì là 10 nghiệp? 1. Tự mình làm việc sát sinh. 2. Xúi bảo người khác sát sinh. 3. Ca ngợi việc sát sinh. 4. Thấy kẻ khác sát sinh thì sinh tâm tùy hỷ. 5. Đối với những kẻ oán thù thì muốn cho họ chết. 6. Thấy kẻ oán thù đã chết thì sinh tâm hoan hỷ. 7. Phá thai của người. 8. Khuyên bảo người khác phá thai. 9. Xây miếu thờ trời rồi giết chúng sinh để cúng tế. 10. Dạy người đấu tranh để tàn sát lẫn nhau.
Nếu người nào có thể đoạn trừ sát nghiệp thì được quả báo trường thọ. Trong kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng, quyển thượng thuyết minh. Hỏi: Do những nghiệp gì mà được quả báo trường thọ? Đáp: Có 10 thứ nghiệp. 1. Xa lìa tội ác do tự tay mình sát hại. 2. Xa lìa tội ác do khuyên người khác làm việc sát hại. 3. Xa lìa tội ác do ưa thích việc sát hại. 4. Xa lìa tội ác do thấy người sát hại sinh tâm tùy hỷ. 5. Thương xót cứu giúp những nạn nhân bị tội tử hình trong tù ngục. 6. Siêng làm việc phóng sinh. 7. Đem sự yên vui, không sợ hãi đến cho mọi người. 8. Có tâm từ mẫn đối với bệnh nhân. 9. Bố thí thức ăn uống cho người. Và 10. Dùng tràng phan bảo cái cúng dường tam bảo. Do 10 thiện nghiệp như thế mà chiêu cảm được quả báo trường thọ. Lại nữa, tội sát sinh có 10 thứ ác báo. Trong kinh Thiện Ác Báo Ứng, quyển hạ thuyết minh, tội sát sinh có 10 ác báo như sau. 1. Oan gia càng thêm nhiều. 2. Người khác nhìn thấy không ưa. 3. Tất cả loài hữu tình đều sợ hãi. 4. Thường bị khổ não. 5. Thường suy nghĩ sát nghiệp. 6. Chìm bao thấy toàn những chuyện buồn lo khổ não. 7. Khi lâm chung trong lòng hối hận. 8. Thọ mạng ngắn ngủi. 9. Tâm thức ngu tối. Và 10. Sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục. Nếu những chúng sinh nào tạo nghiệp sát sinh thì trong đời này sẽ bị những quả báo bất thiện. Có 18 thứ như sau. 1. Hiện tướng hủy phạm giới cấm, sắc mặt đen đúa tợ tro than, hoặc như cây bị cháy nám. 2. Tất cả thiện thần đều ghét bỏ. 3. Các vị hộ pháp thiện thần xa lánh. 4. Tiếng xấu đồn khắp mọi nơi. 5. Tất cả lợi dưỡng mất hết. 6. Tất cả thiện hữu xa lìa. 7. Bị thiện tri thức quở trách. 8. Kẻ oán thù ngày một nhiều. 9. Ánh mắt đầy hung quang khiến mọi người sợ hãi. 10. Tinh thần luôn xáo trộn, không yên ổn. 11. Không có oai nghi, cử chỉ thô tháo. 12. Đêm nằm ngủ thường thấy ác mộng. 13. Tâm thường buồn rầu, hối hận. 14. Không có chánh niệm. 15. Tất cả thiện pháp đều thối thất. 16. Phạm pháp luật quốc gia phải bị tử hình hoặc bị nhốt vào lao ngục. 17. Khi lâm chung, ôm lòng sợ sệt. Và 18. Sau khi chết, chắc chắn bị đọa vào ác đạo. Chúng ta không được sát sinh, cần phải giữ gìn giới sát cho thanh tịnh. Đối với loài kiến, dù rất bé nhỏ, nhưng chúng cũng có thân mạng. Và riêng bản thân mình tạo thành những tập ác sát nghiệp, ngàn đời sau sẽ bị kết oan gia cừu thù giết hại lẫn nhau. Quả báo không khi nào chấm dứt, khó thoát ly. Vì lẽ đó, cho nên cần phải tu từ tâm và pháp môn an bang để giúp cho giới hạnh. Ở đây xin nêu thứ tự như sau. Tâm từ bi không sát sinh. Trong kinh Bát Sư, Đức Phật nói kệ rằng: kẻ sát nhân lòng chẳng nhân từ, ý mạnh hiếp yếu, tàn hại lẫn nhau. Sát sinh phải chịu khổ đau sinh tử, kết oán thù nhiều kiếp chẳng thôi. Thọ tội khổ cộng thêm chết yểu, tâm nhiều lo sợ lại lắm tai ương. Thế nên ta rất sợ phạm sát nghiệp, thường tu tâm từ hàng phục oán ma. Chúng ta nên biết rằng tất cả chúng sinh, bất kỳ loài nào, cũng yêu quý thân mạng, cũng tham sinh úy tử. Tất cả chúng sinh, loài nào cũng sợ đau khổ, vì thế nên phải khởi từ tâm, thương tiếc thân mạng của chúng sinh, thì tự mình sẽ được an vui. Trong Đại Trí Độ Luận quyển 10 thuyết minh, hỏi: nếu không sát sinh thì được lợi ích gì? Đáp: được lợi ích rất lớn là luôn được an vui, không lo sợ gì cả. Tại sao vậy? Vì ta không sát hại bất kỳ ai, thì không ai sát hại ta, nên ta luôn được vô bố, vô úy. Trái lại, những người thích sát sinh, dù có sang trọng cực đỉnh như quốc vương, tổng thống, đi đâu cũng có tiền hô, hậu ủng, nhiều người bảo vệ, nhưng không thể có được sự yên ổn tuyệt đối. Trái lại, những người nghiêm trì cấm giới không sát sinh, dù có đi một mình cũng luôn được an ổn, không có gì phải lo sợ. Những người ưa sát hại thì tất cả sinh vật đều không thích nhìn thấy. Trái lại, nếu người không thích làm việc sát sinh, có tâm cứu hộ chúng sinh, thì tất cả chúng sinh đều thích gần gũi. Những người nghiêm trì cấm giới, đến khi mạng chung, tâm hồn rất an vui, không nghi hối, không sợ sệt. Nếu người ấy sinh lên thiên giới, hay trong cõi người luôn được quả báo trường thọ, đó là nhân duyên đắc đạo cho đến khi thành Phật trụ thọ vô lượng. Những người sát sinh đời này, đời sau thân tâm thọ những nỗi đau khổ. Trái lại, những người không sát sinh, không có những nỗi khổ ấy. Điều này chứng minh không sát sinh thì được lợi ích vĩ đại. Hành giả nên tư duy thế này. Chính mình thương tiếc sinh mạng của chúng sinh, sẽ thấy rằng tất cả chúng sinh cũng như ta, không có khác gì. Vì lẽ ấy cho nên tuyệt đối không nên sát sinh. Nếu người làm việc sát sinh sẽ bị các thiện nhân quở trách, kẻ oan gia oán ghét. Vì mắc nợ giết mạng người nên trong tâm thường lo sợ và bị người khác oán ghét. Khi chết, trong tâm hối hận sẽ bị đọa vào địa ngục hoặc là ở trong loài súc sinh. Nếu quả báo trong địa ngục súc sinh đã mãn, được sinh làm người thì thường bị quả báo chết yểu. Lại nữa, dù cho đời sau không có tội báo, không bị người lành quở trách, không bị kẻ oan gia oán ghét, thì đối với sát nghiệp cũng không nên làm, không nên cướp mạng sống của súc sinh. Tại sao vậy? Vì tất cả những thiện nhân đối với sát nghiệp đều không được làm. Hơn nữa, nếu hai đời tạo nghiệp sát sinh, thì đều bị những quả báo ác tệ như trên đã nói. Sát sinh là một tội nặng nhất trong các tội. Tại sao vậy? Vì cứ xem hiện tại, có những người trong lúc cấp nạn sắp chết, đối với tài sản, họ không luyến tiếc gì cả, chỉ muốn cứu vãn mạng sống là điều trước tiên. Nói một thí dụ cho dễ hiểu. Như có người khách buôn vào trong bể cả tìm châu báu. Khi sắp ra khỏi bể, thì thuyền người đó bỗng nhiên bị thủng và chìm. Tất cả trân bảo đều mất hết. Nhưng người ấy lại vui mừng, đưa hai tay lên cao và la lớn rằng: mất trân báu đâu có đáng gì. Mọi người lấy làm lạ hỏi: ông bị mất hết tài vật, sống sót chỉ còn mình không, tại sao lại vui mừng, lại còn nói rằng mất trân báu nào có đáng gì, là tại sao? Người khách buôn đáp: trong tất cả những điều quý báu thì mạng sống con người là quý nhất. Người ta vì mạng sống mà tìm châu báu, chứ đừng vì châu báu mà bỏ thân mạng. Vì thế, dù tôi mất hết tài bảo, nhưng tôi vẫn còn sống là điều tôi rất vui. Căn cứ vào lời nói của khách buôn thì biết rằng thân mạng trọng yếu đến giường nào. Vì thế là Phật tử, chúng ta phải thực hành hạnh từ bi. Thực hành từ tâm tam muội thì được phước báo vô lượng. Thường thực hiện tâm từ mẫn đối với tất cả chúng sinh. Đừng giết hại bất cứ chúng sinh nào thì tự nhiên sẽ thành tựu Phật quả. Tu hành Pháp An Bang, tức là Anangbana, là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là sổ tức. Chữ An, tức là Anna, là hơi thở ra. Bang, tức là Bangna, là hơi thở vào. Tu pháp môn này, tâm được điều tịnh, không sinh ác niệm. Trong luật Thập Tụng quyển 2 thuyết minh:
Phật dạy cần phải giữ tâm chuyên nhất, phải chú ý hơi thở ra vào, quán vô thường, quán biến hoại, quán ly dục, quán diệt tận, quán xả ly. Cần phải giữ tâm cho thuần nhất niệm, chú ý hơi thở ra vào. Này A Nan, đó gọi là hạnh pháp thiện đạo an lạc. Tu hành các pháp đó, nếu ác pháp sinh khởi thì lập tức trừ diệt ngay, không bị chán ghét.
Do tu tập pháp môn an bang này nên tâm được tịch tịnh. Nếu không đoạn sát nghiệp thì tu thiền định khó thành. Trong kinh Lăng Nghiêm quyển 6 thuyết minh, Phật dạy:
Này A Nan, tất cả chúng sinh trong lục đạo của các thế giới vốn đều mong ra khỏi trần lao. Nếu như sát tâm không trừ thì không bao giờ thoát ra được. Dù cho tu trí thiền định hiện tiền, nếu như không đoạn sát nghiệp thì chắc chắn đọa vào thần đạo. Hàng thượng phẩm là đại lực quỷ, hàng trung phẩm là phi hành dạ xoa, các quỷ chủ soái, vân vân. Hạ phẩm là địa hành la sát. Những loài quỷ đó cũng có độ chúng, họ đều tự cho mình thành vô thượng đạo. Sau khi ta diệt độ, trong thời kỳ mạt pháp, những quỷ thần ấy rất nhiều, hoành hành lừng lẫy trong thế gian. Chúng tự nói rằng: ăn thịt được chứng bồ đề. Này A Nan, ta cho các tỳ kheo ăn 5 thứ tịnh nhục. Những thứ tịnh nhục này đều do thần lực của ta biến hóa, chứ không phải là mạng sống của chúng sinh. Bởi vì các ông ở trong vùng đất Bà La Môn, phong thổ nơi đó ẩm ướt và nóng bức, chỉ toàn đá cát, cho nên thực vật không sinh trưởng được. Vì thế ta dùng tâm đại từ bi, dùng thần lực gia bị. Do tâm đại từ bi nên làm thức ăn giả gọi là thịt, nên các ông được ăn những thứ tịnh nhục đó. Sau khi Như Lai diệt độ, những người ăn thịt chúng sinh làm sao được gọi là thích tử? Các ông nên biết, những người ăn thịt đó, ăn nuốt lẫn nhau không dứt, thì làm sao được ra khỏi ba cõi? Ông dạy người đời tu Tam Ma Địa, kế đó phải đoạn trừ nghiệp sát sinh. Đó là lời dạy thanh tịnh sáng suốt quyết định của Như Lai, Tiên Phật, Thế Tôn.
Thế cho nên, nếu tu thiền định, cần phải nghiêm trì giới sát sinh này, thì mới được thành tựu, đoạn trừ nghiệp sát sinh, tức là không bị quả báo sát hại. Do đó, những chuyện bị sát hại trong tương lai đều không dính dáng đến mình, đoạn hẳn ác tập, được chứng quả vị Bồ Đề. Cho nên, là Phật tử, dù là một con kiến rất nhỏ, một cọng rau tầm thường, cũng không nên gia hại. Mới gọi là có tồn tâm hộ niệm, tức che chở, nhớ nghĩ, được giới thanh tịnh bậc thượng. Chúng ta cần phải cố gắng.